Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Thu Hằng, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2017. Cha và em trai thủ phạm vụ khủng bố Manchester bị bắt tại Libya. Tàu chiến Mỹ đi sát đá vành khăn Trường Sa để khẳng định quyền tự do lưu thông ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ lần đầu gặp gỡ lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chống khủng bố, chủ đề ngự trị thượng đỉnh Trump và NATO. Kính thưa quý vị, cuộc điều tra vụ khủng bố tự sát tại Manchester có thêm những tiến triển. Cảnh sát Anh sáng nay bắt giữ thêm hai người tại vùng Manchester bị tình nghi có liên quan đến vụ khủng bố tối 22 tháng 5. Tổng cộng có 8 người bị tạm giữ để điều tra. Ngoài 6 người bị bắt ở Anh Quốc, người cha Hashem Abedi và em trai Ramadan Abedi của thủ phạm đã bị bắt tại nhà riêng ở Tripoli, Libya. Thông tấn viên Lê Hải tại London cho biết thêm thông tin.
Sau khi xác định danh tính của kẻ đánh bom ở Manchester là Salman Abedi, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ cha và em của người này và cho biết nhờ vậy đã ngăn chặn được một vụ đánh bom tương tự ở Tripoli ở Libya. Ngoài một số vụ bắt giữ thêm ở trong cộng đồng người Libya ở Manchester, vụ việc đã nhanh chóng lan tỏa và mở rộng thành câu chuyện quốc tế. Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi NATO hãy tham gia vào cuộc chiến chống Daesh, tức là tổ chức Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo, và trách Hoa Kỳ đã làm lộ ảnh chụp từ hiện trường vụ đánh bom cũng như là thông tin đang được điều tra. Các diễn biến mới nhất có liên quan tới vụ đánh bom tự sát ở Manchester đang tiếp tục là hàng tin đầu trên truyền thông Anh Quốc. Tất cả các báo mạng hầu như đều để chế độ live để liên tục cập nhật về danh tính người chết, mà quá nửa là trẻ em với nạn nhân bé nhất chỉ có 8 tuổi, cũng như tình trạng của những người bị thương mà con số đã vượt quá 100 người và hiện nhiều người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hồi 11 giờ trưa, toàn nước Anh dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân và cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát, mà đặc biệt là có những gia đình vẫn đang đi tìm con bị mất tích sau đêm nhạc. Nếu quý vị đến nước Anh trong những ngày này thì sẽ gặp cảnh sát mang súng ở khắp mọi nơi. Khác với những biến cố về an ninh mà tôi từng được chứng kiến trong gần 20 năm qua, tư thế của lực lượng vũ trang lần này tạo ra một cảm giác thật đáng sợ. Họ trấn thủ ở các chốt giao thông lớn, không phải tuần tra tạo cảm giác yên tâm như thường gặp, mà họ đứng sát vào một góc tường để không tạo ra sự chú ý cho đám đông, tư thế luôn sẵn sàng thi hành lệnh điều động để hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát không mang súng cũng đang xuất hiện rất là nhiều. Nước Anh đang được đặt trong tình trạng nguy cấp về an ninh. Gần 1.000 binh sĩ quân đội đã được triển khai để thay thế cảnh sát vũ trang trực gác các mục tiêu quan trọng như là phủ thủ tướng và quốc hội trong chiến dịch Tampere. Lực lượng này giúp cảnh sát vũ trang có thể được điều phối tới các điểm khác, mà đặc biệt là sân vận động bóng đá khắp nước Anh vào cuối tuần này, cũng như là các buổi ca nhạc bao gồm cả đêm nhạc của ca sĩ Ariana Grande ở London. Khi cần thiết thì quân đội có thể chuyển đến khoảng 3.800 quân để yểm trợ cảnh sát vũ trang làm nhiệm vụ. Trên cơ sở đánh giá của cơ quan tình báo quốc nội MI5 và điều tra của cảnh sát, thì chính phủ Anh nhận thấy rằng còn có thể thêm những người khác có khả năng đã được tổ chức thành mạng lưới để tạo ra những vụ tấn công khủng bố như vừa rồi. Lê Hải, London, RFI.
Chính phủ Anh hôm nay đã có phản ứng tức giận trước việc truyền thông Mỹ tiết lộ thông tin điều tra.
Một phát ngôn viên cảnh sát chống khủng bố Anh khẳng định, xin trích, chúng tôi đánh giá cao quan hệ chặt chẽ với các đối tác tình báo và lực lượng an ninh trên khắp thế giới mà chúng tôi chia sẻ những thông tin nhạy cảm. Nhưng khi niềm tin bị tổn hại, điều này tác động đến mối quan hệ và gây nguy hiểm cho các cuộc điều tra của chúng tôi, hết lời dẫn. Trước đó, theo AFP, chính quyền Anh tuyên bố rất tức giận và đánh giá một số phương tiện truyền thông Mỹ tiết lộ thông tin điều tra là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hôm nay, đài BBC của Anh khẳng định cảnh sát Manchester đã ngừng cung cấp tin về cuộc điều tra cho Mỹ sau những tiết lộ của báo chí nước này. Trong số ra ngày hôm qua, nhật báo New York Times đăng một tấm ảnh cho thấy tay trái của Salman Abedi cầm kíp nổ. Một số ảnh khác là hiện trường vụ khủng bố với các mẩu kim loại và đinh vít lăn lóc trên mặt đất hay những mảnh rách của một chiếc ba lô. Căn cứ vào những thông tin trên, trả lời New York Times, một số chuyên gia về chất nổ cho rằng quả bom có sức công phá lớn, còn các mảnh kim loại được sắp xếp cẩn thận và có bài bản để gây nhiều thiệt hại nhất. Thủ tướng Anh Theresa May quyết định rút ngắn thời gian họp thượng đỉnh G7 tại Ý. Theo một quan chức cao cấp của Anh, bà sẽ trở lại London ngay tối thứ Sáu, trong khi G7 sẽ kết thúc vào chiều hôm sau.
Về tình hình Biển Đông, hãng tin Reuters trích một nguồn tin ẩn danh cho biết, vào sáng sớm hôm nay, một tàu chiến Mỹ đi sát bãi đá Vành Khăn, Trường Sa để khẳng định quyền tự do lưu thông ở Biển Đông. Thùy Dương cho biết thêm.
Tàu chiến USS Dewey đã đi sát cách chưa đầy 12 hải lý đá Vành Khăn trong khu vực quần đảo Trường Sa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện chuyến tuần tra khẳng định quyền tự do lưu thông hàng hải trong khu vực này. Bắc Kinh đã có phản ứng. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các tàu chiến của Trung Quốc đã cảnh cáo tàu chiến Mỹ xâm nhập vùng lãnh hải 12 hải lý của đá Vành Khăn. Còn đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nên tiếp tục các cuộc tuần tra ở vùng biển này và khẳng định những hành động như vậy có thể dẫn đến những sự cố trên biển và trên không. Bất chấp các tranh chấp với một số nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia, chính quyền Bắc Kinh đơn phương tuyên bố có chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, đồng thời tiến hành bồi đắp các đảo nhân tạo, xây dựng trên đó các cơ sở hạ tầng có thể phục vụ mục đích quân sự, coi vùng biển 12 hải lý xung quanh các thực thể nhân tạo này là lãnh hải của Trung Quốc. Hoa Kỳ không thừa nhận các hoạt động bồi đắp trên đảo nhân tạo này và kêu gọi các bên liên quan giải quyết tranh chấp qua đàm phán.
Đài Loan tập trận bắn đạn thật với giả định chống Trung Quốc đổ bộ xâm lăng. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Đài Loan loan báo hôm nay. Cuộc tập trận diễn ra trên đảo Bành Hồ, trong eo biển nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc. Theo AFP, đến thị sát cuộc tập trận, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự lực tự chủ phát triển một nền công nghiệp quốc phòng. Về thời sự Đông Nam Á, Tổng thống Philippines hôm nay đã ra lệnh cho quân đội không kích lực lượng thánh chiến thân tổ chức nhà nước Hồi giáo đồn trú ở Marawi sau khi ban hành thiết quân luật trên khắp đảo Mindanao miền nam Philippines.
Một phóng viên ảnh của AFP có mặt tại chỗ cho biết hai máy bay trực thăng quần thảo trên thành phố Marawi, xe bọc thép đi ngang dọc đường phố và các cuộc đấu súng diễn ra đều đặn trong suốt ngày hôm nay. Còn quân đội Philippines thông báo đã thả bom xuống nhiều khu dân cư. Chính quyền Philippines nhận định rất khó giải quyết được cuộc khủng hoảng này dù lực lượng thánh chiến chỉ có từ 50 đến 100 người vì họ nấp trong các khu dân cư, đặt bom tự tạo ở nhiều khu phố và bắt cóc giáo dân làm con tin. Thị trưởng Marawi cho biết, xin trích, người dân sợ hãi, các văn phòng đóng cửa, chúng tôi không muốn người dân trở thành những lá chắn sống. Khoảng 200.000 người đã rời thành phố. Theo quân đội Philippines, 5 quân nhân và 1 cảnh sát đã thiệt mạng trong đợt giao tranh. Phía quân thánh chiến có 13 người chết. Hôm qua, lực lượng thánh chiến Philippines đã giết chết cảnh sát trưởng thành phố Malabang trên đảo Mindanao. Trước đó, đài truyền hình GMA phát một số hình ảnh cho thấy 9 người bị bắn chết, tay bị trói chặt, tất cả dường như là người theo công giáo. Hiện còn khoảng 12 đến 15 giáo dân vẫn bị bắt làm con tin. Đợt tấn công tại Marawi nổ ra sau khi lực lượng an ninh tấn công nơi ẩn náu của Isninon Hapilon, được cho là kẻ đứng đầu Daesh tại Philippines và là một trong những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Mỹ treo giá 5 triệu đô la cho thủ cấp của Isninon Hapilon.
Còn tại Indonesia, tối hôm qua đã xảy ra một vụ nổ bom tự sát ngay trước một trạm xe buýt vào thời điểm có đông người ở một khu phố bình dân tại thủ đô Jakarta.
3 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng, 5 cảnh sát khác và 5 thường dân bị thương. Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm nay, đơn vị tinh nhuệ chống khủng bố của Indonesia đã tiến hành điều tra về 2 vụ đánh bom liều chết. Chính quyền Indonesia chưa xác nhận ai là thủ phạm, nhưng vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh đất nước Indonesia đang phải đối mặt với nạn Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng, khiến dân chúng thêm lo ngại. Phát biểu trên kênh truyền hình tối hôm qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi người dân bình tĩnh và đoàn kết. Các nhà điều tra cho rằng vụ đánh bom nhắm vào lực lượng cảnh sát và lúc đó đang đảm bảo an ninh cho một cuộc tuần hành gần đó, nhưng chưa xác định được tổ chức hay cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về 2 vụ tấn công nói trên. Từ vài năm nay, các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Indonesia đã chuyển hướng từ tấn công người nước ngoài sang tấn công cảnh sát.
Tại châu Âu, Tổng thống Mỹ lần đầu gặp gỡ lãnh đạo Liên hiệp châu Âu.
Sáng nay, ông Donald Trump được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tiếp đón tại trụ sở. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani và người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Federica Mogherini đến tham dự một cuộc họp mở rộng. Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa nguyên thủ Mỹ và các lãnh đạo châu Âu kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Theo một quan chức châu Âu, các chủ đề thương mại quốc tế, trong đó có chính sách bảo hộ của Mỹ và biến đổi khí hậu nằm trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về buổi làm việc vẫn chưa được tiết lộ. Về quan hệ với Nga, phát biểu ngắn gọn trước báo giới, ông Donald Tusk cho biết, tôi không chắc chắn 100% rằng hiện có thể nói là Tổng thống Mỹ và tôi có chung quan điểm, chung ý kiến về chủ đề Nga. sau buổi làm việc với lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ ăn trưa với tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chiều hôm nay, ông Donald Trump sẽ tham gia một buổi gặp gỡ với các lãnh đạo thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại trụ sở mới của NATO ở Bruxelles. Tổng thống Mỹ đến Bruxelles vào tối hôm qua. Ngay sau đó, ông đến chào xã giao quốc vương Bỉ và gặp gỡ Thủ tướng Charles Michel. Trong khi đó, vài nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Bruxelles phản đối Tổng thống Mỹ.
Liên quan đến bầu cử Quốc hội Pháp vào tháng 6 tới đây, Đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Macron dẫn đầu kết quả thăm dò ý định bỏ phiếu.
Theo thăm dò ý kiến của Elab được thực hiện trong hai ngày 23-24 tháng 5 cho kênh truyền hình BFM TV về ý định bầu Quốc hội Pháp vòng 1 ngày 11 tháng 6, Đảng Cộng hòa Tiến bước của tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên minh với Đảng Cánh trung, Phong trào Dân chủ dẫn đầu với 33% ý định bỏ phiếu, vượt xa Đảng Cánh hữu những người Cộng hòa 20% và Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia 19%. 51% số người được hỏi cho biết chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội. 67% số người được hỏi đánh giá tân Tổng thống Macron đã đi đúng hướng trong những ngày đầu của nhiệm kỳ. Trong khi đó, theo AFP, tân nội các Pháp dính vào một vụ tai tiếng đầu tiên có liên quan đến Bộ trưởng Quy hoạch Phát triển Richard Ferrand thuộc Đảng Xã hội, một nhân vật thân cận với Tổng thống Macron. Tờ báo Le Canard Enchaîné mới đây tiết lộ hai thông tin. Việc thứ nhất là vào năm 2011, ông Richard Ferrand là tổng giám đốc công ty Les Mutuelles de Bretagne đã chọn thuê một cơ sở của văn phòng bất động sản của vợ ông. Việc thứ hai là ông Ferrand đã tuyển dụng con trai làm trợ lý nghị sĩ trong vòng 5 tháng đầu năm 2014. Ông Ferrand khẳng định những việc trên không phạm pháp và cũng không trái đạo đức, nhưng lấy làm tiếc về việc này. Tuy nhiên, Đảng Cánh hữu những người Cộng hòa đã yêu cầu Bộ Tư pháp tiến hành điều tra. Còn chính phủ Pháp đáp lại yêu cầu cách chức Bộ trưởng Richard Ferrand, phát ngôn viên Christophe Castaner hôm qua tuyên bố trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng là sẽ không có chuyện đó.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, truyền thông Hoa Kỳ hôm nay cho biết các quan chức tình báo cấp cao của Nga và Điện Kremlin đã tìm cách thao túng Donald Trump bằng cách tác động tới một số cố vấn của ông.
Nhật báo New York Times hôm qua dựa vào các nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho biết như trên. Cả ba nguồn tin của New York Times đều khẳng định Moscow đã nhắm tới Paul Manafort, khi đó là giám đốc ban vận động tranh cử của Donald Trump, và tướng hồi hưu Michael Flynn, cố vấn của ông Trump. Quốc hội và Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang điều tra về khả năng Nga đã can thiệp vào chiến lược bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng như sự thông đồng của các cộng sự thân cận của Donald Trump và Nga. Hôm thứ Ba 23 tháng 5, cựu giám đốc tình báo CIA John Brennan đã nói với Ủy ban điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ là khi ông làm lãnh đạo, CIA đã rất lo ngại trước nhiều thông tin cho rằng nhiều nhân vật trong ekip vận động tranh cử của ông Donald Trump có các mối liên hệ với Moscow.
Cũng theo báo chí Mỹ, Donald Trump đã tiết lộ thông tin quân sự với Tổng thống Philippines về tàu ngầm Mỹ ngoài khơi Triều Tiên.
Reuters hôm qua trích tin từ nhật báo New York Times cho biết như trên. Tiết lộ của New York Times lại làm dấy lên câu hỏi về khả năng của Tổng thống Donald Trump về trong việc xử lý các thông tin nhạy cảm. New York Times đưa thông tin dựa vào bản ghi âm nội dung cuộc điện đàm ngày 29 tháng 4 của Tổng thống Mỹ và đồng nhiệm Philippines. Bản ghi âm của vụ châu Mỹ của Bộ Ngoại giao Philippines được xếp loại tuyệt mật. Theo đó, Donald Trump đã tuyên bố với Duterte là Mỹ có hỏa lực mạnh ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Ông nói, chúng tôi có hai tàu ngầm hiện đại nhất thế giới, chúng tôi có hai tàu ngầm hạt nhân, nhưng thực sự chúng tôi không muốn dùng đến chúng, hết lời dẫn. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Donald Trump xác nhận nội dung bản ghi âm hoàn toàn chính xác so với nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Venezuela, trưởng lý Luisa Ortega hôm qua cáo buộc quân đội đã làm một người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các đợt biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro. Đáp lại vài giờ sau, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela biện bạch cho hành động của lực lượng vũ trang, đồng thời chỉ trích về việc Viện Công tố không nhắc tới trách nhiệm của người biểu tình trong việc gây ra các hành vi bạo lực.
Trở lại thời sự Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên hôm nay tố cáo Hàn Quốc có hành động gây hấn quân sự khi cho nã đến 450 loạt đạn mà Bình Nhưỡng cho đấy là một đàn chim con, trong khi lực lượng biên phòng Hàn Quốc nghĩ rằng đó là những thiết bị bay không người lái. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó có giải thích lại đó là những bong bóng thả truyền đơn tuyên truyền của Bắc Triều Tiên.
Các cuộc biểu tình ở Brasilia để phản đối Tổng thống Brazil Michel Temer đã khiến thành phố lâm vào cảnh hỗn loạn. Hỏa hoạn xảy ra ở trụ sở Bộ Nông nghiệp. Chính phủ Brazil buộc phải triển khai quân đội để thiết lập lại trật tự, bảo vệ trụ sở các bộ. Còn tại Rio de Janeiro, nhiều vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh cũng xảy ra ở trung tâm thành phố.
Sau 3 lần được chọn giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes, nữ đạo diễn người Mỹ Sofia Coppola trở lại Liên hoan phim năm nay với tác phẩm Les Proies, tạm dịch là Những con mồi, được trình chiếu vào hôm qua. Với Lê Khoa, nữ đạo diễn nổi tiếng 46 tuổi đưa khán giả phiêu lưu tới những vùng đất hoang sơ trong cuộc nội chiến Mỹ với bối cảnh là một trường nội trú dành cho nữ sinh. Cuộc sống của các cô gái tuổi dậy thì đột nhiên thay đổi khi họ đón và điều trị cho một quân nhân Mỹ bị thương. Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt khiến ham muốn tình dục của các cô gái trỗi dậy và giằng xé với giữa các âm mưu cạnh tranh nguy hiểm. Được làm lại từ bộ phim do Don Siegel và Clint Eastwood thực hiện năm 1971, nữ đạo diễn cho biết ban đầu bà không có ý định làm bộ phim này, nhưng sau đó bà thấy lý thú khi nói về lịch sử dựa theo cách nhìn của những cô gái mới lớn, chứ không phải trên quan điểm của người lính. Cũng như hai bộ phim trước, Virgin Suicide và Lost in Translation, người ta thấy trong Le Poir sự thức tỉnh đam mê thể xác ở những thiếu nữ sống trong giai đoạn nơi tiếng nói của họ, ham muốn của họ bị kiềm chế, theo giải thích của đạo diễn. Dàn nữ diễn viên của bộ phim gồm những gương mặt nổi tiếng thế giới như Kristen Dunst, Anne Fanning và Nicole Kidman, còn nam diễn viên chính là Colin Farrell.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: chống khủng bố, chủ đề ngự trị thượng đỉnh Trump và NATO. Thượng đỉnh tổ chức quân sự Liên minh Bắc Đại Tây Dương diễn ra tối nay tại Bruxelles. Đây cũng là cuộc họp NATO đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo nhận xét của giới chuyên gia, được đài RFI và Le Monde trích dẫn, với cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại Manchester, Anh Quốc, chủ đề chống khủng bố sẽ ngự trị cuộc họp NATO bên cạnh hồ sơ chia sẻ gánh nặng tài chính. Trong cuộc chiến chống khủng bố, ông George Benitez, thành viên Hội đồng Tư vấn Atlantic Council, được RFI trích dẫn cho rằng chính quyền Donald Trump chỉ mong đợi hai điểm ở NATO. Thứ nhất là tăng quân số của các nước đồng minh triển khai tại Afghanistan. Thứ hai, NATO trở thành thành viên chính thức trong liên quân chống Daesh. Nhưng theo báo Le Monde, đây cũng chính là điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và NATO từ bấy lâu nay. Cho đến lúc này, Pháp luôn phản đối NATO là một thành viên chính thức trong liên quân quốc tế chống thánh chiến do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Iraq và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ ủng hộ dự án này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại bất đồng với Mỹ trong vấn đề người Kurdistan mà Ankara xem là quân khủng bố nhưng lại được Washington hậu thuẫn. Đáng chú ý nhất là hồ sơ Libya. Năm 2011, 10 nước thành viên của NATO, trong đó có Anh, Pháp, Mỹ, đã trực tiếp tham gia chiến dịch Unified Protector ủng hộ quân nổi dậy chống cựu lãnh đạo Gaddafi. Nhưng cam kết quân sự này gặp phải thái độ ngập ngừng và sự vắng mặt của Đức tại Liên Hiệp Quốc. Kết quả là chiến dịch can thiệp trên đã để lại những hậu quả thảm hại cho đến ngày nay. Libya được xếp vào trong danh sách các chiến dịch quân sự phương Tây bị thất bại, như lưu ý của một chuyên gia với báo Le Monde. Dẫu sao thì mong mỏi này của Hoa Kỳ cũng đã được đáp ứng. Hôm qua, một nguồn tin ngoại giao cho AFP biết là NATO đã quyết định chính thức tham gia liên quân quốc tế chống quân thánh chiến Daesh tại Iraq và Syria. Giờ chỉ còn một điểm khúc mắc cần giải quyết mà Donald Trump chắc chắn sẽ nhắc đến trong cuộc họp đặc biệt lần này, đó là chia sẻ gánh nặng tài chính. Tổng thống Mỹ cảm thấy bất công khi Hoa Kỳ phải gánh đến gần 70% ngân sách của NATO. Giờ đây, Donald Trump chỉ mong muốn các đối tác dành ít nhất 2% ngân sách cho quốc phòng. Đây là mục tiêu mà khối này đã ấn định cho 28 quốc gia thành viên năm 2014 và chỉ mới được có 5 nước thành viên thực hiện. trong cuộc họp khối NATO tại Bruxelles ngày 31 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã nhắc lại mục tiêu này trước các đồng nhiệm. Cho dù cuộc khủng bố tại Manchester đã làm các nước thành viên trong khối đoàn kết hơn, thế nhưng tuyên bố NATO lỗi thời của ông Donald Trump vẫn sẽ âm ỉ trong tâm trí nhiều nhà lãnh đạo các thành viên NATO khi bắt tay Tổng thống Mỹ trong cuộc họp tối nay. Dù rằng sau đó trong buổi tiếp Tổng thư ký NATO tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ có tuyên bố rằng NATO không còn lỗi thời nữa, nhưng cảm giác khó chịu vẫn ngự trị trong lòng khối liên minh này. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Thiêu điểm thời sự của Tú Anh và sau cùng là phần tạp chí Xã hội phát lại liệu Liên hiệp châu Âu có thể trừng phạt Hungary vì tình trạng mất nhân quyền ở nước này hay không. RFI thực hiện với phần nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung, Trọng Nghĩa giới thiệu chủ đề chính sách châu Á của tân chính quyền Macron sẽ ra sao.
Một câu hỏi thường được đặt ra từ ngày tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhậm chức, đó là chính sách châu Á của Pháp sẽ ra sao? Truyền sản Pháp Asialist ngày 18 tháng 5 vừa qua đã thử trả lời trong bài phân tích của chuyên gia về Trung Quốc và các vấn đề quốc tế Philippe Le Coeur mang tựa đề Từ Hollande đến Macron, chính sách nào cho Pháp ở châu Á? Đối với chuyên gia này, cả Tổng thống Macron lẫn Thủ tướng Edouard Philippe đều thuộc một thế hệ lãnh đạo trẻ đã có dịp biết đến châu Á trong công việc trước đây của mình. Bên cạnh đó, trong chính phủ mới được thành lập, vai trò của tân ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian, một người thường xuyên tiếp cận với châu Á trong suốt 5 năm làm bộ trưởng quốc phòng của cựu Tổng thống François Hollande tiền nhiệm, cũng sẽ rất cần thiết. Thủ tướng Edouard Philippe là người có kinh nghiệm thực tế về châu Á, cụ thể là về Trung Quốc. Trong tư cách thị trưởng của thành phố cảng Le Havre, lãnh đạo mới của chính phủ Pháp đã có dịp phát triển các mối quan hệ cấp cao với Trung Quốc. Le Havre đã 5 lần tổ chức diễn đàn thương mại Trung Quốc-Europa, một sự kiện vốn từ năm 2006 đến năm 2014 đã trở thành một trong những cuộc hẹn tại châu Âu rất được doanh nghiệp Trung Quốc ưa chuộng. Ông Philippe, trong tư cách thị trưởng Le Havre, đã nhiều lần đi thăm Trung Quốc, đặc biệt là để gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tháng 11 năm 2013 nhân một hội nghị Trung Quốc-Liên hiệp châu Âu về các vấn đề đô thị và đồng chủ trì phiên bản Trung Quốc của diễn đàn Trung Quốc Europa tại thành phố Thẩm Dương vào năm 2014. Cặp đôi đứng đầu ngành hành pháp nước Pháp Macron-Philippe như vậy sẽ tiếp tục công việc của cựu Tổng thống François Hollande, một người ngay từ năm 2012 đã hoạch định một chính sách châu Á tinh tế nhờ cố vấn ngoại giao của ông, nhà Hán học Paul Jean Ortiz. Được cử làm cố vấn chỉ đạo về những vấn đề quốc tế, ông Jean Ortiz, người đã hầu như trải qua toàn bộ sự nghiệp của mình ở châu Á, đã có một cộng sự viên đồng hành tại Điện Élysée mang tên Emmanuel Macron, Phó Tổng Thư ký của Phủ Tổng thống, chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế.
Theo Philippe Le Coeur, châu Á và đặc biệt là Đông Nam Á sẽ được chính phủ Macron quan tâm, nhất là với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian chuyển qua nắm Bộ Ngoại giao.
Kể từ năm 2012, khu vực Đông Nam Á đã trở thành một mục tiêu quan trọng đối với Điện Élysée. Trong nhiệm kỳ của mình, François Hollande đã đích thân đi thăm nhiều quốc gia trong vùng, từ Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến Malaysia, Philippines, Lào, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Úc. Chưa kể đến rất nhiều các chuyến thăm cấp thủ tướng hay bộ trưởng từ giữa năm 2012 đến năm 2017. Ngành công nghiệp quốc phòng Pháp từ lâu đã có mối quan hệ chặt chẽ với khu vực. Malaysia, Indonesia và Singapore là khách hàng lâu năm của các tập đoàn vũ khí Pháp Thales và DCNS. Trong năm 2016, Úc đã đặt mua 40 tỷ đô la tàu ngầm do DCNS chế tạo. Còn Ấn Độ thì đã đặt mua 36 máy bay Rafale của hãng Dassault Aviation với giá 8,8 tỷ đô la cũng vào năm ngoái. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng rất được tôn trọng là ông Le Drian làm ngoại trưởng đã rất được châu Á chú ý vì bản thân ông là một Bộ trưởng Quốc phòng rất quan tâm đến châu Á. Vào tháng 6 năm 2016, tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông đã làm cử tọa ngạc nhiên khi đề xuất việc Liên hiệp châu Âu tiến hành những chiến dịch tuần tra hải quân ở Biển Đông. Bên cạnh sáng kiến đó, chính trong thời gian ông làm Bộ trưởng Quốc phòng, mà các thỏa thuận quốc phòng với Đông Nam Á hay Ấn Độ đã được tăng cường. Vào lúc Bắc Kinh liên tục đẩy mạnh các sáng kiến của họ ở Đông Nam Á, phát biểu năm 2016 của nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã được hiểu như là một mong muốn của Paris, muốn ảnh hưởng đến cuộc tranh luận chiến lược trong khu vực. Pháp, tương tự như hầu hết các nước châu Âu, đã hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hay ngày 12 tháng 7 năm 2016 về Biển Đông, một phán quyết tố cáo Trung Quốc tăng cường hiện diện trên nhiều hòn đảo đang tranh chấp. Ông Le Drian cho rằng, nếu muốn giảm nguy cơ xung đột, chúng ta cần phải bảo vệ pháp luật của biển. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ chính sách của Liên hiệp châu Âu tại Biển Đông, được đại diện cao cấp Liên hiệp châu Âu về đối ngoại, bà Federica Mogherini chủ sướng. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard chắc chắn sẽ nhấn mạnh đến hợp tác châu Âu trong lĩnh vực quan trọng này.
Vấn đề lớn khác liên quan đến châu Á mà chính quyền Macron phải đối mặt là đà vươn lên về kinh tế của Trung Quốc.
Giống như những gì họ đã làm thông qua hội nghị thượng đỉnh Con đường tơ lụa mới vừa được tổ chức tại Bắc Kinh với sự hiện diện của khoảng 30 nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính phủ, nhưng không có Pháp vì bận bầu cử, Trung Quốc tiếp tục tiến quân vào châu Âu về mặt kinh tế. Trong năm 2016, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc đạt 35 tỷ, tăng 77% so với năm trước. Một số nước châu Âu, trong đó có Pháp, Anh, Đức, Ba Lan và Ý đã tham gia với tư cách thành viên sáng lập vào Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, một sáng kiến Bắc Kinh đưa ra vào năm 2015. Không ai có thể dừng dưng trước các sự kiện như công trình xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc Belgrade-Budapest đã được giao cho một tập đoàn Trung Quốc, hoặc việc quản lý cảng Pire ở Hy Lạp lọt vào tay một nhóm Trung Quốc. Trong toàn cảnh đó, đề nghị của Tổng thống Emmanuel Macron về việc tăng cường đoàn kết châu Âu để đối phó với Trung Quốc, một cường quốc thương mại và đầu tư toàn cầu, rất hợp lý. Tổng thống mới của nước Pháp đã thấy được rằng Trung Quốc là một tác nhân kinh tế chủ chốt. Thời ông còn ở Bộ Kinh tế từ năm 2014 đến năm 2016 và theo dõi chặt chẽ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 quan hệ ngoại giao Pháp-Trung vào tháng 4 năm 2014. Chương trình hành động của ông Macron nói rõ là cần phải hợp tác với Trung Quốc và Ấn Độ trên các vấn đề khí hậu, phù hợp với thỏa thuận khí hậu COP21 tại Paris. Về vấn đề đầu tư của Trung Quốc, tân Tổng thống Pháp phân biệt rõ ràng, không thể đòi hỏi Trung Quốc mua máy bay Airbus mà lại từ chối không cho họ đầu tư vào sân bay Toulouse. Vị cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Macron cũng đã đến thăm Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước đã từng tạo dựng các quan hệ chặt chẽ với Pháp, thời ông François Hollande làm Tổng thống.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cha và em trai thủ phạm vụ khủng bố Manchester bị bắt tại Libya. Tàu chiến Mỹ đi sát bãi đá Vành Khăn, Trường Sa để khẳng định quyền tự do lưu thông ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ lần đầu gặp gỡ lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chống khủng bố, chủ đề ngự trị thượng đỉnh Trump và NATO. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ thăng thiên của Công giáo. Nhật báo La Croix và L'Echo không xuất bản. Le Monde ra số Đức cho cả ngày mai với tựa chính là Môi trường, các ưu tiên của Bộ trưởng Hulot, Libération chạy tựa trang nhất, các bí mật của kẻ sát nhân Manchester và dành nhiều trang trong để nói về vụ khủng bố mới đây tại nước Anh. Tương tự, Le Figaro cho biết Tổng thống Macron khẳng định quyền lực trong chống khủng bố, đó là kéo dài tình trạng khẩn cấp, thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và chuẩn bị dự luật chống mối đe dọa khủng bố.
Liên quan đến châu Á, thông tín viên của Le Monde tại thị trấn Linh Vũ, khu tự trị Ninh Hạ, trong bài viết mang tựa đề Khi Trung Quốc đến tận nước Pháp để bắt giữ những người đào thoát, tiết lộ làm thế nào Bắc Kinh truy lùng các nghi can trên toàn cầu.
Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình không hề tiếc sức truy lùng những người đào thoát, từ quan chức tham nhũng cho đến những kẻ lừa đảo đủ loại. Các chiến dịch cho cơ quan chống tham nhũng tiến hành ở nước ngoài mang tên Skynet, tức lưới trời, và Foxhunt, tức săn cáo, đã giúp dẫn độ được gần 3.000 nghi can kể từ năm 2012. Nhưng các vụ truy bắt trên toàn thế giới này nhiều khi gây ngạc nhiên cho nước sở tại vì họ không hề được thông báo. Đây là trường hợp của Pháp, dù Paris có ký hiệp định dẫn độ với Bắc Kinh, chỉ nhờ một thông báo hồi tháng 3 đăng trên trang web của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương, tức cơ quan chống tham nhũng của đảng, mà các nhà ngoại giao Pháp mới phát hiện. Ủy ban khen ngợi khu tự trị Ninh Hạ hôm 24 tháng 2 đã thành công trong việc đưa về nước một nghi can một cách êm thấm. Đây là lần đầu tiên công an của chúng ta đến tận nước Pháp để thuyết phục một người ở châu Âu ra hàng. Trước khi trốn sang Pháp năm 2014, Trịnh Ninh từng là nhân vật số 2 của tập đoàn Trung Ngân, một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới về dệt vải Kashmir, có trụ sở ở Ninh Hạ. Cả Bộ Ngoại giao lẫn Tư pháp Nội vụ của Pháp đều không được phía Trung Quốc liên hệ, thậm chí không báo cho biết ý định bắt giữ nghi can là đối tượng một lệnh truy nã đỏ của Interpol. Một nguồn tin ở Paris nhận xét, Bắc Kinh có thể yêu cầu dẫn độ, nhưng họ lại không làm như thế, quả là đáng ngờ. Việc toán công an Trung Quốc sang lãnh thổ Pháp hành động là hoàn toàn không thể chấp nhận được và không thể để cho họ tự tung tự tác. Nhưng Paris vẫn chưa nhận được lời giải thích nào, dù đã đưa ra yêu cầu cách đây nhiều tuần lễ.
Pháp không phải là trường hợp duy nhất. Canada và Hoa Kỳ trong 2 năm gần đây đều lo ngại trước hiện tượng các nhân viên an ninh Trung Quốc sang lãnh thổ hai nước này với visa du lịch để ép buộc các nghi can phải hồi hương qua việc đe dọa trả thù người thân của họ.
Pháp dù sao cũng đã chịu hợp tác với Trung Quốc. Hiệp định dẫn độ ký năm 2007 rốt cuộc cũng được thông qua vào năm 2015, dù bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích. Các điều tra viên chống tham nhũng Trung Quốc hành động một cách thô bạo và mờ ám, bên cạnh một hệ thống tư pháp với nhiều khuyến khuyết nổi bật, từ chối việc phân quyền, ít tôn trọng quyền biện hộ, tỷ lệ kết án lên đến trên 99% nhờ tra tấn để bức cung. Tháng 9 năm ngoái, Pháp lần đầu tiên đã cho dẫn độ một nghi can là Trần Văn Hoa, bị cáo buộc biển thủ trên 2,6 triệu euro. Vào lúc đó, chính quyền Pháp cam đoan sẽ theo dõi diễn tiến tại Trung Quốc, nhưng từ đó đến nay đã bị bặt tin. Nghi can thứ hai là một phụ nữ tên Phùng Kim Phương đã được bàn giao giữa tháng Giêng. Người thứ ba là Trần Lệ Ly. Tòa hình sự Paris đã cho phép dẫn độ, nhưng tòa phá án bác quyết định. Phía Pháp nhấn mạnh không có ý định cho tất cả đại gia Trung Quốc trú ẩn. Hơn nữa, Pháp cần đến Trung Quốc trong hợp tác kinh tế cũng như chống tội phạm hình sự. Quốc hội Úc hồi cuối tháng 3 đã dời lại việc phê chuẩn hiệp định dẫn độ, khiến Trung Quốc hết sức thất vọng vì rất nhiều nghi can trốn sang Úc, Canada, Mỹ. Ông Nicolas Berkelin, giám đốc phụ trách Đông Á của Ân xá quốc tế nhận xét, ký hiệp định dẫn độ với Trung Quốc, các quốc gia sẽ bị rơi vào một mớ bòng bong. Bắc Kinh tạo ra các tiền lệ hợp tác, khiến sau đó khó thể từ chối cho dẫn độ. Trong những trường hợp nghi ngờ vi phạm tự do ngôn luận hay các quyền tự do căn bản.
Ông Beckley nhấn mạnh, trái với nhiều nước khác, công an Trung Quốc có 2 nhiệm vụ song song, duy trì trật tự lẫn bảo vệ độc quyền cai trị của đảng. Nhưng tại nước ngoài, Bắc Kinh cố làm mờ đi phương diện chính trị này.
việc ông Mạnh Hoành Vĩ, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc hồi cuối năm ngoái, được đưa lên làm giám đốc Interpol là dấu hiệu đáng ngại, khiến cơ quan cảnh sát quốc tế khó từ chối các yêu cầu của Bắc Kinh. Cuối tháng 4, Interpol đã tung ra lệnh truy nã đỏ đối với Quách Văn Quý, người tố cáo gia đình các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu các vương quốc tài chánh. Lệnh truy nã đỏ này được công bố đúng vào ngày ông Quách Văn Quý trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Không tự hài lòng với việc truy lùng các tội phạm kinh tế, Bắc Kinh còn chân tráo gửi nhân viên an ninh đến một số nước để bắt những người chỉ trích chế độ. Thái Lan hướng đến ưu tiên của một số người tìm cách sang phương Tây tị nạn trong những năm gần đây đã gửi trả rất nhiều nhà bất đồng chính kiến sang Trung Quốc. Cũng chính tại Pattaya mà cuối năm 2015, ông Quế Mẫn Hải, giám đốc một nhà xuất bản Hồng Kông, tuy mang quốc tịch Thụy Điển, vẫn bị bắt cóc đưa sang Hoa Lục giam giữ. Hồi tháng 3, bà Trần Quế Thu, vợ của luật sư nhân quyền Tạ Dương, đã may mắn trốn thoát khỏi tay an ninh Trung Quốc cùng với hai con gái vào phút chót. Giờ đây, Thái Lan cũng như tất cả các nước Đông Nam Á đều không thể là nơi trú ẩn.
Cũng về Trung Quốc, nhưng trên phương diện kinh tế, phụ trang Le Figaro chú ý đến việc lần đầu tiên từ 28 năm qua, cơ quan đánh giá tín nhiệm Moody's đánh sụt điểm của Trung Quốc từ AA3 xuống còn A1. Quyết định lịch sử này là do tăng trưởng kinh tế chậm lại và nợ nần tăng lên, đặc biệt là nợ của các hộ gia đình và doanh nghiệp.
Bắc Kinh ngay lập tức phản đối quyết định của Moody's, cho rằng cơ quan này đã phóng đại những khó khăn kinh tế của Trung Quốc. Theo Le Figaro, sức khỏe nền kinh tế người khổng lồ châu Á đang gây nhiều lo ngại. Nợ của Trung Quốc chiếm đến 256% GDP, trong đó nợ công chiếm 46%, còn nợ các công ty cả công lẫn tư lên đến 210% GDP trong năm ngoái, đặc biệt là lĩnh vực luyện kim và xây dựng. Các ngân hàng đang bị ngập dưới đống nợ xấu.
Còn về bán đảo Triều Tiên, Le Monde có bài viết đặt câu hỏi liệu sẽ tái lập được đối thoại giữa hai nước Triều Tiên hay không. Thông tín viên của tờ báo tại Tokyo cho rằng cách xử trí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ yếu tùy thuộc vào quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bối cảnh hiện nay khác hẳn so với thời kỳ vầng thái dương của cựu tổng thống Kim Dae-jung. Bắc Triều Tiên nay có đến khoảng 20 quả bom nguyên tử và đang tiến đến việc chế tạo hỏa tiễn liên lục địa, không còn bị nạn đói đe dọa như thập niên 90. Tự cho rằng đang ở thế mạnh, Bình Nhưỡng khăng khăng giữ nguyên lập trường. Tân tổng thống Moon Jae-in buộc lòng phải tuân theo các biện pháp trừng phạt và chỉ viện trợ nhân đạo với điều kiện. Người ta hy vọng rằng, tuy không nắm rõ hồ sơ, nhưng ông Donald Trump sẽ tỏ ra cởi mở hơn về viễn cảnh deal với Bình Nhưỡng, kẻ thù lâu đời nhất của Washington, để thoát khỏi ngõ cụt hiện nay.
Về vụ khủng bố ở Anh Quốc mới đây, bài xã luận của Le Monde, Manchester, một bi kịch châu Âu, nhận định toàn bộ châu Âu đều có liên quan, và riêng nước Pháp lại càng hiểu rõ hơn.
Tất cả các chi tiết đều cho thấy, tuy vụ khủng bố xảy ra trên lãnh thổ nước Anh, nhưng đây là vấn nạn cho cả châu Âu, đầy đủ những yếu tố để bị tấn công khủng bố ở châu Âu, một nơi chốn giải trí, một cách sống đặc thù phương Tây mà Hồi giáo cực đoan thù ghét. Ngược với lý lẽ sai lạc của những người ủng hộ Brexit, nạn khủng bố không phải do tình trạng nhập cư giữa những nước châu Âu trong không gian Schengen mà Anh Quốc chưa hề tham gia, cũng chẳng phải do các đối tượng từ Syria hay Iraq, những nước đang có chiến tranh, hay từ Thổ Nhĩ Kỳ. Phản ứng đầu tiên ở cả hai bên eo biển Manche đều như nhau, Brexit không thể làm giảm nhẹ nỗ lực hợp tác với cảnh sát trong Liên hiệp châu Âu. Manchester, London, Paris, Berlin, đây là bi kịch chung. Đó là hiện tượng cực đoan hóa của một thiểu số thanh niên Hồi giáo sinh tại châu Âu bị tẩy não. Đó là sự thâm nhập của Hồi giáo cực đoan từ Ả Rập Xê Út hay Pakistan.
Le Monde được chú ý đến khía cạnh các tin tức rò rỉ của Mỹ khiến London bực tức. Nhiều thông tin về cuộc điều tra đã bị báo chí Mỹ tiết lộ, khiến cảnh sát Anh rất phiền lòng và gây nghi ngại đối với sự khả tín của chính quyền Trump.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cơn bão chính trị và pháp luật. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo Hàn Ngọc Cư, tờ hợp báo Ngày Nay Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Từ khi bất ngờ cách chức giám đốc Cục Cảnh sát Liên bang FBI James Comey ngày 9 tháng 5, Tổng thống Donald Trump bị lôi cuốn vào cơn bão chính trị và luật pháp. Lúc đầu vị Tổng thống doanh nhân ngỡ đâu tìm ra được giải pháp tuyệt vời để nhấn chìm vụ tai tiếng, làm nhiệm kỳ rối rắm từ hơn 5 tháng nay, đi đệm với Nga. Sau 3 tháng dò dẫm, ông sử dụng thẩm quyền Tổng thống để loại trừ một công chức bị xem là thiếu trung thành, James Comey, để bảo vệ cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn trước gầm kềm của FBI. Quyết định thiếu cân nhắc này tạo ra một làn gió nghịch chiều với hàng loạt tiết lộ trên báo chí. Một phần công luận và đối lập đòi tiến hành thủ tục impeachment, xác suất trước phế Donald Trump cao thấp ra sao? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hàn Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ. Thân chào nhà báo Hàn Ngọc Cư. Tổng thống Donald Trump được mô tả là đang tìm mọi cách để cản trở tư pháp. Thì với tư cách là một nhà phân tích từ Hoa Kỳ thì nhà báo Hoàng Ngọc Cư thẩm định cái cuộc khủng hoảng chính trị tư pháp hiện nay tại nước Mỹ như thế nào?
Cái cuộc khủng hoảng về vấn đề tư pháp ở nước Mỹ rất là trầm trọng. Không phải là đấy là những cái phát biểu của báo chí hay là của phe dân chủ, mà là ngay cả một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cũng rất là lo lắng. Ví dụ như là ông trưởng khối đa số thượng viện, tức là thượng sĩ Mitch McConnell, thì đã nói rằng bây giờ ông Trump phải làm thế nào ngăn chặn lại những cái thảm kịch mà nó càng ngày càng trầm trọng. Rồi thượng nghị sĩ Bob Corker cũng đã nói rằng càng ngày tòa Bạch Ốc càng đi tới cái chỗ mà phân tán, hỗn loạn. Rồi ông dân biểu Utah của đảng Cộng Hòa, tức là ông Jason Schaffer thì đáng, ông cũng ở trong ủy ban tình báo đó, thì mới đầu ông định là ông không có tái ứng cử nữa, thì bây giờ ông lại bảo tôi chán quá, thì bây giờ đến tháng 6 này tôi sẽ từ chức. Tức là đó là những cái dấu hiệu mà ngay trong cái đảng Cộng Hòa, bây giờ họ cũng rất là ngán ngẩm về cái tình hình rối loạn trong tòa Bạch Ốc. Thì cái sự rối loạn đó là do từ ông Tổng thống Trump ông ấy tạo ra. Sai lầm của ông Trump đó, được ví như là những unforced error, tức là lúc đánh tennis và tự mình tạo ra những cái sai lầm. Là bởi vì ông Trump ông không có hiểu được, hoặc là ông cố tình không hiểu về cái vấn đề mà phân quyền của nước Mỹ, tức là cái ngành tư pháp nó độc lập với lại hành pháp. Cho nên ông cứ nghĩ ông là ông chủ, thì ông là ông chủ của tòa Bạch Ốc, nhưng ông không phải là ông chủ của nước Mỹ. Vì thế cho nên ông đã tạo ra những cái vấn nạn trên nền dân chủ của nước Mỹ.
Thưa nhà báo Hàn Ngọc Cư, một trong những cái quyết định của Tổng thống Trump mà gây ra cái hệ quả ngược đó, đó là cách chức giám đốc FBI James Comey để bảo vệ cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn trước cái gọng kềm của FBI. Như là nhà báo Hàn Ngọc Cư vừa trình bày bên trên, một số vị dân biểu đã nói đến impeachment. Liệu cái yếu tố James Comey nó sẽ tác động ra sao?
Bây giờ chúng ta phải lần lượt liệt xét lại những cái diễn tiến về cái việc đuổi giám đốc FBI James Comey. Đầu tiên, Tổng thống Trump mời ông Comey tới tòa Bạch Ốc. Trong cái bữa cơm đó, chỉ có hai người. Thì ông Trump đã yêu cầu ông Comey là ông phải trung thành với cá nhân tôi. Đó là một cái sai lầm lớn. Là bởi vì tất cả những nhân viên của chính quyền Mỹ đều phải thề trung thành với hiến pháp Mỹ và trung thành với Tổ quốc Mỹ, chứ không phải là trung thành bất cứ một cá nhân nào. Đó là một sự vi phạm trầm trọng về vấn đề hiến pháp của Hoa Kỳ. Cho nên cái yêu cầu của ông Trump buộc ông Comey phải trung thành mình, thì đó là một cái lỗi lầm, một cái vi phạm lớn về hiến pháp của Hoa Kỳ. Tiếp theo thì ông ta lại nói với ông Comey rằng ông phải ngưng cái việc điều tra về ông Mike Flynn. Sau khi đuổi ông Comey rồi, thì những cái phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc hay là cố vấn của Tổng thống là bà Kellyanne Conway, ngay cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ thì đều nói rằng Tổng thống Trump sa thải ông Comey là dựa theo cái thông tư của ông Deputy AG, tức là ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Nhưng mà ngay sau đó thì ông Trump khi mà trả lời phóng viên của CBS, ông lại nói rằng tôi đuổi ông này đó là vì bản thân tôi đuổi, suy nghĩ của tôi, quyết định của tôi chứ không dựa vào ai hết. Ông lại nói như vậy để khiến cho cái những cái người mà tuyên bố trước ấy lao đao, không hiểu ra làm sao. Nhưng mà rồi sau đó, khi mà gặp ông Bộ trưởng Ngoại giao Nga với lại đại sứ của Nga tại Tòa Bạch Ốc ở cái phòng bầu dục đó, thì ông ấy khoe khoang là tôi đã đuổi ông Comey rồi, mà gọi ông Comey là một cái người điên khùng, cái gì, một cái nứt, tức là một người cả chân. Là bởi vì cái áp lực về cái vấn đề mà với nước Nga đó, bây giờ tôi đuổi ông đi thì tôi chút được cái gánh nặng. Như vậy là tự ông buộc tội mình. Sau khi mà đuổi ông Comey rồi, thì lúc bây giờ là tất cả những dân biểu cũng như thượng nghị sĩ Mỹ bị sốc, bị xúc động dữ lắm, không ngờ ông này ông có làm cái chuyện như vậy. Thì người ta liên quan đến cái chuyện mà cái vụ mà Tổng thống Nixon vào năm 1973 đó.
Vụ Watergate của Nixon thì trong cái lịch sử Mỹ đã có 3 lần sử dụng đến cái impeachment, có thể so sánh cái vụ Trump với Richard Nixon được không thưa nhà báo?
Vâng. Cái vụ Watergate ấy, tức là ông Nixon là cho nhân viên là thâu băng cái cuộc họp của Đảng Dân Chủ ở Watergate, cái được tiết lộ ra ngoài. Thì ông Nixon làm một cái việc rất là tà bậy, tức là ông ấy yêu cầu CIA chấm dứt cái việc của FBI điều tra, nhưng mà ông yêu cầu nó không thực hiện. Cho nên đã đưa tới cái việc là ông Nixon phải bị truất thuế. Thì thực sự ra muốn truất thuế một tổng thống cũng rất khó khăn, bởi vì phải có những cái do cụ thể. Cái vị tổng thống này có ngăn cản việc thi hành pháp luật hay không? Thì cái vụ Watergate đó là họ có cái bằng chứng cụ thể, bằng chứng mà người Tây nó gọi là sờ mó được, thì mới có thể impeach được, mới có thể mà truất thuế được cái tổng thống Nixon. Thì anh cũng nhớ rằng là cái vụ ông tổng thống Bill Clinton thì Hạ viện đồng ý truất thuế, nhưng mà tới Thượng viện thì Thượng viện đã bác bỏ cái việc truất thuế đó. Mặc dù là cái chuyện ông Clinton ông ấy tằng tiểu với một cái cô intern thực tập ở trong tổ dốc, nhưng mà thực sự truất thuế nó khó ở hai cái điểm. Những cái nhà chuyên gia về luật hiến pháp thì họ nói là thứ nhất phải có cái bằng chứng cụ thể rằng cái người tổng thống này đã ngăn cản được thi hành pháp luật, và thứ hai đó là phải được 2/3 của hai viện đó chấp thuận cái việc truất thuế mới làm được. Thì hiện nay ông Trump đó chỉ có những cái bằng chứng tuy rằng không mơ hồ nhưng mà không cụ thể, tức là cái rò rỉ tin tức về cái hành động có ý ngăn trở pháp luật nhưng mà không chứng minh được, không có cái bằng chứng cụ thể. Cho nên việc truất thuế ông tổng thống Trump là còn phải chờ vào những cái diễn biến tiếp tục trong tương lai. Là bởi vì như thế này, mới ngày hôm thứ Hai thì tờ Washington Post có một cái tiết lộ Tổng thống Trump đã yêu cầu, thứ nhất, giám đốc của cơ quan tình báo Mỹ và giám đốc Cục An ninh Hoa Kỳ, tức là một cái là National Intelligence, một cái là National Security Agency, đã yêu cầu hai ông này ngăn cản FBI điều tra cái vụ ông Mike Flynn. Thì đó là ông Trump đã vô tình tự mình buộc tội mình. Và cái thiện ông Mike Flynn càng ngày càng trầm trọng, là bởi vì Thượng viện đã triệu tập ông Flynn ra Thượng viện, thì ông Flynn ông dẫn chứng cái điều tu tranh án thứ năm, tu tranh án thứ năm nó nói là một cái người bị nghi ngờ phạm pháp thì họ không có phải tự mình buộc tội cho mình. Thế nhưng mà nếu có những cái bằng chứng nói ông nói láo mà ông không ra trình diện tại quốc hội thì ông bị phạm cái tội là chống lại yêu cầu của quốc hội, thì đó là một cái tội hình. Cho nên là cái tình trạng của ông Flynn là rất nguy hiểm, mà người ta không hiểu tại làm sao ông tổng thống Trump lại cứ nằng nặc binh vực ông Flynn. Có cái chuyện gì mờ ám, có cái chuyện gì một cái gọi là toa rập giữa ban tham mưu tranh cử của ông Trump với lại Nga không? Nó gọi là collusion, tức là những cái sự toa rập. Nếu mà mỗi ngày nó tiết lộ một chút, mỗi ngày nó ra một chút, thì người ta không biết là cái con đường mà bị rớt phế của ông Trump có thể xảy ra lắm.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Liệu Liên hiệp châu Âu có thể trừng phạt Hungary vì tình trạng mất nhân quyền ở nước này hay không? Tạp chí do Minh Anh biên soạn với phần nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, Nghị viện châu Âu mới đây vừa đưa ra nhận định rằng Tại Hungary, tình hình dân chủ và nhà nước pháp quyền bị suy giảm nghiêm trọng và đề nghị Liên Âu tiến hành một cuộc điều tra xem nước này có vi phạm những bổn phận đã cam kết về nhân quyền hay không. Đây là hồi âm mạnh mẽ nhất của châu Âu cho những thách thức đến từ Budapest trong những năm vừa qua. Thậm chí là chính quyền nước này còn trở nên khiêu khích hơn trong vòng hơn nửa năm qua khi liên tiếp đưa ra những đạo luật bài xích người tị nạn, nhập cư, ngăn chặn sự hoạt động của các tổ chức dân sự, mà gần đây nhất là sửa luật giáo dục đại học nhằm vô hiệu hóa Đại học Trung Âu. Nghị viện châu Âu kêu gọi chính quyền Hungary bãi bỏ các điều luật nói trên và thỏa thuận với nhà đương cục Hoa Kỳ để Đại học Trung Âu có thể tiếp tục hoạt động tự do tại Budapest. Theo nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest, thì nghị viện cũng yêu cầu Ủy ban châu Âu hãy kiểm tra chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nữa việc sử dụng những nguồn tài chính từ Liên Âu.
Nghị quyết nói trên của Nghị viện châu Âu do các dân biểu thuộc Liên minh Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Tự do và Phe Cánh Tả trong Nghị viện châu Âu đề xuất đã được thông qua với 393 phiếu thuận, 221 phiếu chống và 64 phiếu trắng. Trong số những nghị sĩ bỏ phiếu chống có các nhóm thuộc Đảng Bảo thủ Anh, Đảng cầm quyền Ba Lan và của lãnh tụ cực hữu Pháp Marine Le Pen. Đáng chú ý là nhiều dân biểu thuộc Đảng Nhân dân châu Âu, tức là liên minh cánh hữu lớn nhất trong Nghị viện châu Âu mà Đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Orbán Viktor là thành viên, cũng bỏ phiếu thuận ủng hộ nghị quyết này. Điều này chứng tỏ là không ít chính khách cánh hữu cũng đã chán ngấy sự chống phá châu Âu theo kiểu hãy chặn đứng Brexit của Đảng Fidesz Hungary, thường được gọi bằng cái tên là Điều 7, tức là căn cứ điểm 7 bản Hiệp ước Liên Âu. Đây có thể là thủ tục xử lý mạnh nhất của châu Âu đối với một quốc gia thành viên. Về căn bản, điều này có nghĩa là các định chế châu Âu sẽ ngồi vào bàn đối thoại với Budapest, xem nước này muốn tiếp tục xây dựng nền dân chủ và bảo vệ các giá trị cơ bản của Liên Âu ra sao. Trước mắt thì một ủy ban chuyên trách của Liên Âu phụ trách về các quyền cơ bản của công dân sẽ nêu ý kiến của họ trong một bản tường trình rằng theo họ có cần thiết phải tiến hành điều tra đối với Hungary hay không. Nếu câu trả lời là có, thì ủy ban này sẽ đề xuất việc khởi động xử lý theo Điều 7 và Nghị viện châu Âu lại tiếp tục tiến hành lấy biểu quyết.
Ngay cả khi Liên Âu áp dụng Điều 7 để xem xét những quốc gia vi phạm bổn phận nhân quyền và các giá trị châu Âu, thì hình thức xử lý mạnh nhất này cũng không nhằm vào việc trừng phạt các thành viên, và con đường dẫn tới bất cứ sự trừng phạt nào cũng hết sức tốn thời gian và nhiêu khê. Nghị viện châu Âu cũng biết rằng mục đích của họ không phải là trừng phạt.
Trong trường hợp của Hungary thì như đã nói ở trên, nếu Nghị viện châu Âu có biểu quyết để tiến hành Điều 7 đi nữa, thì bản thân nghị viện cũng không thể tiến hành xử lý, vì quyền hạn đó thuộc về các vị bộ trưởng các nước thành viên và họ cũng còn phải điều tra và khuyên nhủ dài dài đối với chính quyền Hung trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì. Chỉ sau rất nhiều thủ tục, thư từ, đàm phán, đi lại, bàn bạc nội bộ cũng như với chính quyền Hungary mà tất cả những điều này có thể kéo dài hàng năm. Và khi châu Âu vẫn nhận thấy Budapest vi phạm trầm trọng các giá trị chung châu Âu, ban lãnh đạo nước này không có ý sửa chữa thì việc trừng phạt mới được đưa ra để biểu quyết. Và chỉ có thể trừng phạt nếu tất cả các thành viên của Liên Âu ngoài Hungary đều đồng tình. Hình thức trừng phạt khả dĩ có thể là tước quyền biểu quyết, giảm các nguồn trợ cấp, đóng cửa biên giới, buộc phải đóng các khoản thuế má. Nhưng đây cũng là điều mà các bộ trưởng các nước thành viên cần thống nhất. Nếu không có sự đồng thuận của đa số trong vấn đề trừng phạt như thế nào thì cũng sẽ không có trừng phạt. Và nội các Hungary như vậy có thể yên tâm về điều này.
Đáng công phẫn, đáng hổ thẹn, hoàn toàn sai sự thật là những lời lẽ mà Liên minh cầm quyền cánh hữu Hungary dùng để nói tới bản nghị quyết của Nghị viện châu Âu, và họ cho rằng đây là áp lực để buộc nước Hung phải nhận nhập cư bất hợp pháp, là sự tấn công chính trị nhằm vào Hung do nước này chỉ muốn đại diện cho lợi ích của người dân Hung tại Brussels.
Nhóm dân biểu của Hungary trong Nghị viện châu Âu khẳng định rằng mặc dù Liên Âu bị nhà tỷ phú thân bè lũ nhập cư là ông Soros liên tục gây áp lực để làm khó dễ với Budapest, nhưng chính quyền Hung vẫn duy trì đường lối chống tệ nhập cư bất hợp pháp và trong tương lai vẫn chỉ dân Hung mới được quyền quyết định họ sẽ sống với ai trên lãnh thổ nước họ. Ngoại trưởng Hung Siriato Pete tham dự phiên họp của Ủy ban các bộ trưởng thuộc Hội đồng châu Âu đã phát biểu với báo chí rằng châu Âu đang đứng trước những thử thách lịch sử hết sức trầm trọng, và những thử thách đó đã khiến một số quốc gia, một số định chế châu Âu không còn giữ được suy nghĩ sáng suốt để rồi quay sang tấn công chỉ trích Hungary một cách tệ hại. Còn Thủ tướng Orbán Viktor sau khi tham dự và ca ngợi hết lời sáng kiến một vành đai một con đường của Bắc Kinh thì nói với báo giới rằng Brussels đã ngồi ngược trên lưng ngựa và rằng họ phụ thuộc vào chúng ta chứ không phải chúng ta phụ thuộc vào họ. Ý nói Brussels phải phụ thuộc vào các nước thành viên. Thủ tướng Hungary cũng khẳng định là Budapest sẽ bảo vệ quan điểm của mình và sẽ chơi đến cùng.
Vẫn theo thông tín viên Hoàng Nguyễn thì một câu hỏi được đặt ra trước một Hungary thù địch không giấu giếm, Liên Âu có thể làm gì nếu khả năng trừng phạt Budapest là không hiện thực? Áp dụng điều 7 để làm gì khi rõ ràng là các định chế dân chủ của châu Âu không được chuẩn bị cho tình huống hiện tại? Và một cách dễ hiểu là dân chủ thì nhiều khi chậm trễ và khó nhọc trong quá trình vận hành và thực thi.
Hiện tượng Orbán và nội các cánh hữu Hungary càng đáng để tâm hơn nữa nếu đặt trong bối cảnh chính trường thế giới đang bị chao đảo bởi các lực lượng dân túy và hệ thống tuyên truyền dối trá của họ. Nền dân chủ và nhà nước pháp quyền bị vi phạm ở nhiều nơi dưới chiêu bài bảo vệ quyền lợi của người dân, bảo vệ lợi ích đất nước trước những thế lực ngoại bang, những kẻ thù của nhân dân. Phải chăng như theo ý kiến của một dân biểu nghị viện châu Âu trong sắc áo một chính đảng đối lập Hungary, ngay việc đưa vấn đề nước không phi dân chủ và vi phạm các chuẩn mực châu Âu lên bàn nghị sự thì cũng đã là một thành công. Và thành công nữa là cả những dân biểu cánh hữu cùng phe với đảng cầm quyền Fidesz của Hungary cũng nhận thấy vấn nạn đó, bất chấp bộ máy tuyên truyền dối trá của Fidesz. Như thế có thể nói sự lựa chọn ở đây sẽ là châu Âu dân chủ hay là thứ nhà nước dân chủ phi tự do theo mô hình của Orbán Viktor. Nước Hung và châu Âu không thể bị hủy hoại bởi những lãnh tụ như Orbán chỉ lo tham nhũng, đút túi, làm đất nước kiệt quệ, liên minh với Nga phản dân chủ và tính nước bỏ châu Âu, theo lời một dân biểu nghị viện châu Âu khác thuộc Liên minh Dân chủ Hungary. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu được coi là mang tính lịch sử vì lần đầu tiên nó được đưa ra với một chính phủ thành viên Liên Âu vì những biểu hiện phi dân chủ và phản châu Âu trong vòng 7 năm nay, chứng tỏ Liên Âu đã chán ngán Orbán Viktor. Một câu hỏi nữa, nó sẽ có ảnh hưởng thế nào tới cuộc bầu cử Quốc hội Hungary trong năm sau mà đảng Fidesz của ông Orbán Viktor dường như vẫn nắm chắc phần thắng? Đây là một câu hỏi chưa có lời đáp.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cha và em thủ phạm vụ khủng bố Manchester bị bắt tại Libya. Tàu chiến Mỹ đi sát bãi đá Vành Khăn, Trường Sa để khẳng định quyền tự do lưu thông ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ lần đầu gặp gỡ lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Chống khủng bố, chủ đề ngự trị thượng đỉnh Trump và NATO. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thủy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp, phóng sự của Thanh Hà về chợ phim quốc tế tại Liên hoan phim Cannes, nhịp cầu cho các nền điện ảnh quốc tế trên đất Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.